Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 11 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các sứ thần tòa thánh.
Vatican, sáng thứ Ba ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp các đại diện ngoại giao của Ngài tại các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ngài mời gọi họ hãy cảm thấy mình là những nhà truyền giáo, được Đức Giáo Hoàng sai đến để trở thành công cụ của sự hiệp thông, của sự hiệp nhất, phục vụ phẩm giá con người, thúc đẩy các mối quan hệ chân thành và kiên định theo đuổi sự thánh thiện.
Mở đầu bài diễn văn, trong khi cảm ơn các sứ thần tòa thánh tham dự cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói đến tính công giáo của đoàn ngoại giao của tòa thánh, bởi vì họ không chỉ có tính phổ quát hay mang tính chức năng hoặc lý tưởng, nhưng còn có sự hiệp nhất trong Chúa Kitô. Ngài nói rằng, ngoại giao của tòa thánh tạo nên một mô hình, tuy không hoàn hảo nhưng có ý nghĩa, của thông điệp nó đề ra, đó là tình huynh đệ nhân loại và hòa bình giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cảm ơn sự tận tụy dấn thân của các sứ thần tòa thánh, đặc biệt là động lực hướng dẫn họ, phong cách mục vụ mà họ thể hiện và tinh thần đức tin mà họ sống. Nhờ những đặc tính này, thông qua họ, Đức Thánh Cha tham gia vào chính cuộc sống của con cái mình và hiểu biết các nhu cầu và nguyện vọng của họ. Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thánh Cha chia sẻ về câu chuyện Thánh Phêrô và Gioan chữa lành cho người què như được tường thuật trong sách Công vụ Tông đồ. Trước hết, hình ảnh người què giống như hình ảnh của một nhân loại đã mất hy vọng và cam chịu. Ngày nay, giáo hội vẫn thường gặp những người nam người nữ không còn niềm vui, những người bị xã hội gạt ra ngoài lề, hoặc những người mà cuộc sống đã buộc họ phải ăn xin để tồn tại. Đức Thánh Cha giải thích câu nói của Thánh Phêrô với người què: hãy nhìn chúng tôi, nghĩa là đang xây dựng một tương quan. Ngài nói rằng, sứ vụ Phêrô là tạo ra các mối quan hệ, cầu nối, và một đại diện của Đức Giáo Hoàng, trước hết và quan trọng nhất là phục vụ cho lời mời gọi này, cho việc nhìn vào mắt này. Ngài mời gọi các sứ thần hãy luôn là ánh nhìn của Phêrô, hãy là người có khả năng xây dựng mối quan hệ ở nơi khó khăn nhất. Đặc biệt, hãy có sự khiêm nhường và thực tế như Thánh Phêrô khi biết mình không có giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng biết rằng mình có điều quan trọng, đó là Chúa Kitô, ý nghĩa sâu xa nhất của mọi cuộc sống. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô người Nazareth, hãy bước đi. Giải thích thêm rằng, trao ban Chúa Kitô có nghĩa là trao ban tình yêu, làm chứng cho lòng bác ái sẵn sàng với mọi sự. Đức Thánh Cha mong muốn qua các sứ thần, mọi người đều biết rằng giáo hội luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tình yêu, rằng giáo hội luôn đứng về phía những người thấp hèn nhất, những người nghèo, và rằng giáo hội sẽ luôn bảo vệ quyền thánh thiêng là tin vào Chúa, để tin rằng cuộc sống này không nằm trong sự kiểm soát của các thế lực thế gian này, nhưng được thấm nhuần một ý nghĩa mầu nhiệm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định sự quan tâm bảo vệ của Ngài với các sứ thần và mời gọi họ hiệp thông với Ngài để sứ vụ của họ giúp xây dựng giáo hội trong sự hiệp thông với các giám mục địa phương.
Đức Hồng Y Parolin nói, các đại diện ngoại giao của Đức Thánh Cha là người mang nền ngoại giao của Phúc Âm.
Vatican. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, định nghĩa các sứ thần tòa thánh là những cây cầu nối Đức Giáo Hoàng với các giáo hội địa phương, giáo hội với các quốc gia và những vết thương của thế giới bằng hy vọng của Phúc Âm. Nhiệm vụ của họ là dấn thân làm trung gian và đối thoại và trở thành người gieo mầm hòa bình.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh ngày năm thánh của tòa thánh, được cử hành vào ngày 9 tháng 6 và vào ngày trước cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các sứ thần tòa thánh vào ngày 10 tháng 6. Trước hết, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, năm thánh của tòa thánh là khoảnh khắc hiệp nhất quan trọng, ngay cả đối với đại diện tòa thánh. Mỗi người trong số họ đều sống một kiểu hành hương liên tục, không thể định cư lâu dài ở một nơi. Năm thánh gợi lên hình ảnh một gia đình trải dài khắp thế giới nhưng vẫn hiệp nhất, tụ họp tại Roma để gần gũi với Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y giải thích thêm. Cuộc tụ họp này làm rõ mối liên hệ giữa chiều kích địa phương và toàn cầu của giáo hội. Đại diện tòa thánh trước hết và quan trọng nhất là cầu nối giữa đại diện của Chúa Kitô và các cộng đồng mà Ngài được phái đến. Đồng thời, Ngài duy trì mối liên hệ giữa các giáo hội địa phương và tòa thánh. Phủ Quốc vụ Khanh đóng vai trò điều phối trong việc duy trì sự hiệp nhất này, hỗ trợ sứ mạng của các đại diện tòa thánh tại Roma và trên toàn thế giới. Câu hỏi được đặt ra là, vai trò của các sứ thần tòa thánh, những người đại diện cho Đức Thánh Cha tại các giáo hội địa phương và chính quyền dân sự, có gì đặc biệt và họ cân bằng trách nhiệm mục vụ và ngoại giao của mình như thế nào? Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh trả lời rằng, các sứ thần tòa thánh có vai trò ngoại giao khi là đại diện của Đức Giáo Hoàng tại các chính phủ quốc gia và các tổ chức quốc tế, tương tác với các chính quyền dân sự, nỗ lực hàn gắn chia rẽ và thúc đẩy hòa bình, công lý và tự do tôn giáo. Họ làm điều này không phải để theo đuổi lợi ích quốc gia, mà được hướng dẫn bởi tầm nhìn về thế giới và quan hệ quốc tế, lấy phúc âm làm trung tâm. Tuy nhiên, vai trò của các sứ thần còn phải dựa trên sự hiện diện mục vụ thực sự. Đức Hồng Y giải thích. Trên hết, sứ thần là một người của giáo hội, một mục tử, được kêu gọi noi gương Chúa Kitô, mục tử nhân lành, trở thành một mục tử có nghĩa là gần gũi với các giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đồng mà họ được sai đến để phục vụ. Điều này đòi hỏi một tầm nhìn thuộc về giáo hội, một nhận thức của linh mục về trách nhiệm đối với người khác. Theo cách này, sứ thần trở thành cầu nối giữa người kế vị thánh Phêrô và các giáo hội địa phương, giữa giáo hội và các quốc gia, và giữa những vết thương của thế giới và hy vọng mà phúc âm mang lại.
Tiếp tục cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin nêu lên ba phẩm chất thiết yếu của một vị đại diện giáo hoàng, đặc biệt là trong bối cảnh lịch sử phức tạp ngày nay. Đầu tiên là sự khiêm nhường, một phẩm chất của tâm hồn, để một người cảm thấy mình nhỏ bé và tin tưởng rằng Chúa có thể hoàn thành những điều vĩ đại thông qua chúng ta. Đức Hồng Y nói, trong một thế giới bị tàn phá bởi hận thù và bạo lực, có nguy cơ nó rơi vào sự bi quan. Tuy nhiên, khi đối mặt với những trách nhiệm khó khăn hoặc bất ngờ, chúng ta đặt niềm tin vào ân sủng đồng hành và hỗ trợ sứ mạng. Tiếp đến, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến lòng nhiệt thành truyền giáo. Đại diện giáo hoàng là người mang theo nền ngoại giao của phúc âm, được giao phó nhiệm vụ mang ánh sáng của Chúa Kitô đến tận những ngóc ngách xa xôi nhất của trái đất. Phẩm chất cuối cùng, theo Đức Hồng Y, sứ thần tòa thánh phải là người của sự hòa giải. Ngài giải thích, sứ mạng của ngoại giao của tòa thánh là hỗ trợ những nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm xây dựng một thế giới bắt nguồn từ chân lý, công lý và hòa bình. Trong bối cảnh ngày nay, đại diện giáo hoàng được kêu gọi cống hiến hết mình cho hoạt động hòa giải và đối thoại. Đây là cách duy nhất để dệt nên nền tảng hợp tác quốc tế và phân định ngay cả ý chí mong manh nhất về hòa bình giữa các bên chia rẽ. Ngài nói thêm, chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để trở thành người gieo rắc hòa bình, nhận ra rằng trong ngoại giao, người khác không phải là kẻ thù, nhưng là đồng loại mà chúng ta được kêu gọi hợp tác. Trả lời câu hỏi cuối cùng nói về việc đào tạo ngoại giao cho các linh mục trẻ để theo kịp những thách thức của thời nay, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói về cuộc cải cách của Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh nhằm cập nhật và củng cố việc đào tạo đó để có thể ứng phó tốt hơn với những phức tạp của thế giới hiện đại. Ngài giải thích, mục đích của giai đoạn mới này trong Ngoại giao Vatican là cử ra những đại diện vừa có năng lực chuyên môn vừa được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tinh thần truyền giáo. Những nhà ngoại giao này được kêu gọi thực hiện giáo huấn của giáo hoàng như những công cụ của sự hiệp thông, những người gieo mầm hòa bình và những người xây dựng các mối quan hệ được đánh dấu bằng sự liên đới và hòa hợp giữa các dân tộc.
Tổng giám mục Gomez kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế khi các cuộc biểu tình bùng nổ ở Los Angeles.
Los Angeles. Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles đã đưa ra tuyên bố kêu gọi kiềm chế và bình tĩnh khi căng thẳng ở Los Angeles leo thang vào cuối tuần qua do các cuộc biểu tình bùng nổ phản đối việc cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ bắt giữ những người nhập cư trái phép và các cuộc biểu tình trở nên bạo lực.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 6 tháng 6, Tổng giám mục của Los Angeles nói, "Tôi lo lắng về các cuộc đột kích của cơ quan thực thi di trú ngày hôm nay ở Los Angeles, và tôi đang cầu nguyện cho cộng đồng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta không muốn những người nhập cư không có giấy tờ được biết là khủng bố hoặc tội phạm bạo lực trong cộng đồng của chúng ta. Nhưng chính phủ không cần phải thực hiện các hành động thực thi theo cách gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng cho những người nhập cư bình thường, chăm chỉ và gia đình của họ. Trong tuyên bố, Đức Tổng giám mục Gomez kêu gọi Quốc hội sửa chữa hệ thống nhập cư bị hỏng của đất nước. Tình trạng bất ổn bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 để phản ứng lại các cuộc đột kích của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ tại nhiều nơi làm việc và gia tăng sau vụ bắt giữ ông David Huerta, chủ tịch chi nhánh California của Liên đoàn Quốc tế Dịch vụ cho Người Lao động, vì bị cáo buộc đã chặn đường đi của các xe của cơ quan nói trên. Các video cho thấy đám đông vây quanh xe tải, hô vang khẩu hiệu và ngày càng đông hơn khi các cuộc biểu tình kéo dài đến tận đêm. Các cuộc biểu tình trở nên dữ dội hơn vào ngày 7 tháng 6, với những người biểu tình tụ tập bên ngoài cơ sở giam giữ ông Huerta. Vào ngày 8 tháng 6, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi cảnh sát tuần tra đường bộ California sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tỏa đường cao tốc 101 sau khi những người biểu tình chặn đường, ném các mảnh vỡ, bao gồm các cành cây và pháo hoa, vào các xe cảnh sát bên dưới. Đêm ngày 8 tháng 6 càng thêm hỗn loạn, với những người biểu tình đốt cháy nhiều xe taxi Waymo không người lái, ném đá vào cảnh sát và vẽ những dòng chữ chống cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ. Một buổi cầu nguyện liên tôn được lên lịch vào tối Chủ nhật tại tòa thị chính Los Angeles, do văn phòng phụ trách vấn đề nhập cư của Tổng giáo phận và các nhóm như Liên minh vì quyền của người nhập cư, Trung tâm Tài nguyên Trung Mỹ và La Voice tổ chức, đã bị hoãn lại vì lý do thận trọng do tình hình bạo lực leo thang. Các nhóm đã đưa ra tuyên bố tái khẳng định lời kêu gọi bất bạo động và cam kết sẽ lên lịch lại buổi cầu nguyện khi tình hình ổn hơn.
Tỷ lệ Kitô hữu trên toàn cầu giảm, các tín đồ Hồi giáo tăng từ năm 2010 đến 2020.
Washington DC, theo nghiên cứu toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Pew, được công bố hôm thứ Hai ngày 9 tháng 6, dựa trên hơn 2.700 cuộc điều tra dân số và khảo sát tại các quốc gia. Bức tranh tôn giáo thế giới từ năm 2010 đến năm 2020 chứng kiến nhiều chuyển biến đáng chú ý. Dù Kitô giáo vẫn giữ vị trí là tôn giáo lớn nhất thế giới, nhưng tỷ lệ Kitô hữu so với tổng dân số toàn cầu đã giảm, phản ánh những xu hướng đáng quan tâm về mặt nhân khẩu học và xã hội.
Số lượng Kitô hữu toàn cầu đã tăng 122 triệu người, đạt mốc 2,3 tỷ tín hữu vào năm 2020. Tuy nhiên, tỷ lệ Kitô hữu trên tổng dân số thế giới lại giảm 1,8 điểm phần trăm, từ 30,6% xuống 28,8%. Trong khi đó, dân số thế giới tăng nhanh hơn, dẫn đến sự suy giảm tương đối của Kitô giáo so với mức tăng trưởng chung. Đáng chú ý, trong khi hầu hết các tôn giáo lớn đều tăng trưởng về số lượng, Hồi giáo là nhóm tăng nhanh nhất, vượt qua cả mức tăng của Kitô giáo và các nhóm khác cộng lại. Châu Phi Hạ Sahara đã vượt qua châu Âu để trở thành khu vực có số lượng Kitô hữu lớn nhất, chiếm 30,7% Kitô hữu toàn cầu, trong khi châu Âu chỉ còn 22,3%. Sự thay đổi này chủ yếu do tỷ lệ sinh cao và sự trung thành tôn giáo cao tại châu Phi, ngược lại với khuynh hướng rời bỏ tôn giáo tại châu Âu. Tại châu Âu và châu Mỹ, nhiều quốc gia chứng kiến sự giảm sút nghiêm trọng trong tỷ lệ Kitô hữu. Hoa Kỳ mất 14 điểm phần trăm, Pháp còn 46%, Anh còn 49% và Úc còn 47% dân số nhận là Kitô hữu. Trong đa số trường hợp, Kitô hữu không chuyển sang tôn giáo khác mà chuyển sang tình trạng không tôn giáo. Trong bối cảnh đó, giáo hội công giáo, vốn hiện diện mạnh tại châu Âu và châu Mỹ Latin, đang chứng kiến sự suy giảm ảnh hưởng tại chính những nơi từng là trung tâm truyền thống. Ngược lại, tại châu Phi và một phần châu Á như Philippines, Việt Nam, Ấn Độ, công giáo vẫn tiếp tục phát triển và là một phần quan trọng trong đời sống xã hội. Một yếu tố đặc biệt đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm không tôn giáo. Nhóm này đã tăng thêm 270 triệu người, đạt 1,9 tỷ, chiếm 24,2% dân số toàn cầu. Tại nhiều quốc gia như Úc, New Zealand, Uruguay hay Hà Lan, người không tôn giáo hiện chiếm đa số dân cư. Sự rời bỏ tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, không phải vì lý do nhân khẩu học, mà chủ yếu do người trẻ không còn giữ niềm tin tôn giáo như các thế hệ trước. Mặc dù có xu hướng giảm, Kitô hữu vẫn chiếm đa số tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến năm 2020. Dù con số này giảm so với 124 vào năm 2010, Kitô giáo vẫn là tôn giáo có ảnh hưởng rộng nhất về mặt địa lý.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Công đồng Nicea và hành trình hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống giáo.
Kính thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, Công đồng chung đầu tiên, một hội nghị có chủ đề Nicea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba hướng tới sự hiệp nhất Công giáo Chính thống giáo đã được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma, thường được gọi là Đại học Angelicum. Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, một cột mốc trong lịch sử của giáo hội, như chính Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã định nghĩa, có thể trở thành một thời điểm đại kết quan trọng nếu chúng ta thành công trong việc kiên quyết theo đuổi các mục tiêu, canh tân và đào sâu giáo lý, khôi phục lối sống hiệp hành trong các giáo hội khác nhau, và khôi phục lại một thời điểm chung để cử hành lễ phục sinh. Hội nghị được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Đại kết Ecumenicum của Angelicum và Hiệp hội Quốc tế Thần học Chính thống giáo, phối hợp với Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu và sự đóng góp của 25 tổ chức học thuật. Có hơn 250 tham dự viên gồm các chức sắc tôn giáo, thành viên của các ủy ban đối thoại, quan chức của các tổ chức đại kết, học giả từ các truyền thống Kitô giáo chính như Công giáo, Chính thống giáo Đông phương, Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Cải cách, Tin lành Baptist. Trọng tâm của hội nghị đại kết về Công đồng Nicea là để suy tư về cách Công đồng Nicea có thể là nền tảng chung cho sự hiệp nhất Kitô giáo, về cách thức mà tính hiệp hành và quyền tối thượng có thể thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội, và việc cử hành chung lễ phục sinh có thể hỗ trợ sự hòa giải giữa các Kitô hữu. Tại buổi khai mạc hội nghị đại kết, Đức Hồng Y Cuộc Cốc, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu, đã nói rằng chúng ta phải cùng nhau tìm ra ngày chung để mừng lễ phục sinh mà không tạo ra căng thẳng hay chia rẽ mới trong cộng đồng đại kết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng sự hiệp thông với các giáo hội chính thống là một trong những mong muốn ưu tiên của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, đại kết là một vấn đề về đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội phải được tái lập thông qua sự dấn thân đại kết, điều không bao giờ có thể là điều gì khác hơn là sự hiệp nhất trong đức tin tông truyền. Tại Công đồng Nicea, các nghị phụ đã tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô là Chúa Con, có cùng bản tính với Chúa Cha và do đó bác bỏ khái niệm về thuyết độc thần triết học cứng nhắc do Ario khởi xướng. Do đó, Kinh Tinh Kính Nicea đại diện cho một giai đoạn quan trọng, mặc dù chưa hoàn thiện, trên con đường hướng tới Kinh Tinh Kính của Công đồng Constantinople. Được cả Chính thống giáo, Công giáo và Tin lành nhất trí chấp nhận, Kinh Tinh Kính Nicea và Công đồng Constantinople thể hiện mối quan hệ liên kết đại kết mạnh mẽ nhất của đức tin Kitô giáo. Do đó, Đức Hồng Y Cốc nhận xét rằng điều có thể mong muốn là dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea được toàn thể Kitô giáo cử hành theo tinh thần đại kết và Kinh Tinh Kính về Kitô học được canh tân trong sự hiệp nhất đại kết. Đức Hồng Y cũng thừa nhận rằng ngày nay chúng ta lại như sống trong một tình cảnh tương tự như thế kỷ thứ tư, ở mức độ có sự hồi sinh mạnh mẽ của khuynh hướng Ario. Ngài lưu ý rằng nhiều Kitô hữu bị thu hút bởi nhân vật lịch sử Giê-xu thành Nazareth, nhưng lại thấy rất khó để tuyên xưng đức tin rằng Chúa Giê-xu là con một của Cha trên trời. Vấn đề là chúng ta không thể đạt được sự chấp nhận lớn hơn đối với đức tin Kitô giáo trong đối thoại liên tôn bằng cách loại trừ hoặc thậm chí từ chối cốt lõi của đức tin, cụ thể là niềm tin vào Chúa Ba Ngôi. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một con người sống cách đây 2.000 năm, thì người đã biến mất, không thể cứu vãn. Ngược lại, Đức Hồng Y Cốc nói tiếp, bất cứ ai tiếp xúc với con người Giêsu đều tiếp xúc với chính Thiên Chúa hằng sống. Hơn nữa, khi nói đến sự nhập thể, chúng ta nói rằng Chúa Giêsu Kitô hoàn hảo về thiên tính và hoàn hảo về nhân tính, và rằng trong người hai bản tính hiện hữu không trộn lẫn, không thay đổi, không chia cắt và không tách rời.
Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu đã nhấn mạnh, việc làm sống động lại lời tuyên xưng về Đức Giêsu Kitô, việc học lại cách nhìn thấy người trong tất cả sự vĩ đại và vẻ đẹp của người là một nhiệm vụ cấp bách của thời đại chúng ta, điều phải được thực hiện trong sự hiệp thông đại kết. Và ở đây, Ngài sử dụng khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã chọn In in lo uno unum, trong đấng duy nhất, chúng ta là một. Điều diễn tả ý nghĩa sâu xa của đại kết Kitô giáo, được hiểu và thực hiện như là đại kết của Chúa Kitô. Về bản chất, đây chính là điều mà các giáo phụ của công đồng Nicea đã tuyên xưng. Đức Hồng Y Cốc đã nói thêm rằng, kinh tiên kính của công đồng Nicea không chỉ là kết quả của sự suy tư thần học, mà còn là sự thể hiện nỗ lực của các giáo mục hướng tới một công thức chính thống và phù hợp về mặt tôn vinh đức tin Kitô giáo. Theo cái nhìn này, đây là một sự kiện hoàn toàn mang tính hiệp hành, và dịp kỷ niệm được cử hành trong năm nay cũng phải được mang tính hiệp hành. Trên thực tế, tính hiệp hành được nêu chặt vào các cuộc đối thoại đại kết. Nó là thành quả của các cuộc đối thoại này. Và nếu nó muốn tạo nên một chiều kích quan trọng trong giáo hội công giáo, thì nó cũng phải được nuôi dưỡng chính xác bằng kinh nghiệm và sự suy tư thần học của các giáo hội khác. Đây cũng là ưu tiên của Đức Leo 14, và Ngài đã tuyên bố điều này trong bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử. Đức Hồng Y Cốc tuyên bố rằng, tài liệu cơ bản cho vấn đề đối thoại công giáo chính thống giáo vẫn là tài liệu, những kết quả về mặt giáo hội học và giáo luật của bản chất bí tích của giáo hội, sự hiệp thông, tính công đồng và thẩm quyền của giáo hội, được thông qua tại hội nghị toàn thể ở Ravenna năm 2007, trong đó có xác tín thần học rằng tính hiệp hành và quyền tối thượng phụ thuộc lẫn nhau, và sự phụ thuộc lẫn nhau này phải được thực hiện ở mọi cấp độ của giáo hội, địa phương, khu vực và hoàng vũ. Câu hỏi mục vụ quan trọng nhất được bàn thảo đến trong 20 điều luật của công đồng Nicea là câu hỏi liên quan đến ngày lễ phục sinh. Đầu tiên, hội đồng quyết định rằng lễ phục sinh sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn, đúng ngày hoặc sau ngày xuân phân, và ngày chính xác của lễ phục sinh không còn được xác định theo lịch Do Thái nữa. Với sự ra đời của lịch Gregorio vào thế kỷ thứ 16, lễ phục sinh được tổ chức vào Chúa Nhật sau ngày trăng tròn đầu tiên của mùa xuân theo lịch Gregorio, một phong tục được duy trì ở các giáo hội phương Tây, trong khi các giáo hội phương Đông vẫn tiếp tục cử hành theo lịch Juliano. Tổng trưởng Bộ Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải canh tân các nỗ lực nhằm xác định ngày chung cho lễ phục sinh theo tinh thần hiệp thông đại kết. Nguyên tắc chỉ đạo không phải là gây ra sự căng thẳng hoặc chia rẽ mới trong cộng đồng đại kết. Theo cách này, khi xem lễ phục sinh không chỉ là lễ kỷ niệm lâu đời nhất mà còn là ngày lễ trung tâm của Kitô giáo, thì chúng ta sẽ đưa ra một chứng tá đáng tin cậy hơn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Mạng lưới đường mòn cho sự phát triển con người và kinh tế ở Haiti.
Cha Massimo Miraglio, nhà truyền giáo dòng Camillo tại Haiti, cha xứ của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Puxin Pitmacaya, đang đồng hành với người dân nông thôn nghèo, đặc biệt với dự án cải tạo đường mòn ở vùng đồi núi cho người dân và tạo công ăn việc làm cho họ qua việc tham gia lao động chung. Cha Massimo Miraglio nói, khi công việc đồng áng giảm bớt, mọi người tập trung vào việc sửa chữa một số con đường mòn và đường dành cho lừa nối cao nguyên của làng với các địa phương khác. Bằng cách trả lương cho người dân, được tổ chức thành các nhóm làm việc, chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều gia đình trong một thời điểm kinh tế vô cùng khó khăn. Có hai mục tiêu mà chúng tôi hướng tới, đó là cải thiện khả năng đi lại trên một số tuyến đường, đặc biệt là để đảm bảo sự an toàn cho các em nhỏ đến trường, và hỗ trợ kinh tế cho hơn 200 gia đình bằng một khoản thu nhập nhỏ, chính là thành quả từ công sức lao động của họ. Làng Puxin Pitmacaya nằm trên một cao nguyên ở độ cao khoảng 1.000 mét, được bao quanh bởi những ngọn núi hiểm trở, nơi có nhiều thôn bản được kết nối với nhau bằng những con đường mòn, dốc và khó đi. Tại Puxin, có chưa đến 300 hộ gia đình, với tổng dân số gần 1.500 người. Còn tại khoảng 15 thôn lân cận, có khoảng 2.000 người sinh sống. Làng Puxin là trung tâm sinh hoạt chính của toàn bộ khu vực, nơi mỗi thứ tư diễn ra phiên chợ, hoạt động kinh tế trọng điểm của vùng. Ở Puxin có hai trường học, một trường công lập và một trường do giáo xứ quản lý, cùng một trạm xá nhỏ không chính thức do giáo xứ điều hành. Từ cao nguyên, các con đường mòn tỏa ra dẫn đến các địa phương khác, trong đó có ba con đường chính nối Puxin với phần còn lại của khu vực. Một đường dẫn đến thị trấn Bomung, một đường xuống thung lũng lân cận Castilung, và đường thứ ba dẫn đến đáy thung lũng và Jeremy. Cha Miralio nói, toàn bộ mạng lưới đường mòn trên núi này đóng vai trò rất quan trọng, vì cho phép người dân di chuyển từ trung tâm đến các thôn làng, đến những khu đất họ canh tác, đến các chợ tiêu thụ nông sản và đến các thị trấn lân cận trong vùng. Đáng tiếc là do địa hình đồi núi, mưa lớn và việc bảo trì kém, mạng lưới đường mòn này hiện đang trong tình trạng rất tồi tệ, và đặc biệt là vào mùa mưa, chúng thường trở nên không thể đi lại được. Đặc biệt là các con đường dành cho lừa, vốn rất quý giá vì cho phép vận chuyển hàng hóa và đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận, cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, cộng đồng địa phương mới tổ chức với những phương tiện nghèo nàn sẵn có để dọn dẹp các lối đi và cải thiện giao thông. Và để hỗ trợ người dân, cha Massimo đang thực hiện một dự án phục hồi và bảo trì các đường mòn và đường dành cho lừa nối liền các khu vực trong cộng đồng miền núi Puxin, Pikmakaya, nhằm giúp người dân di chuyển an toàn và nhanh chóng hơn, đồng thời sử dụng những con lừa sẵn có để vận chuyển nhiều hơn các sản phẩm nông nghiệp và các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống cộng đồng. Dự án còn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực, chống lại hiện tượng dân số giảm và thúc đẩy một mô hình lao động có sự tham gia và bền vững. Có 268 người được thụ hưởng trực tiếp của dự án. Chính họ trực tiếp tham gia vào công việc dọn dẹp và bảo trì các con đường mòn. Trong khi đó, người dân toàn bộ khu vực Puxin Pikmakaya sẽ là những người thụ hưởng gián tiếp nhờ vào việc cải thiện khả năng đi lại trên mạng lưới đường mòn này. Đặc biệt, các em nhỏ hàng ngày phải đi bộ trên những con đường mòn từ các thôn làng đến khu đất bằng nơi có trường học, có thể di chuyển an toàn và nhanh chóng hơn. Những người thụ hưởng trực tiếp, gồm cả nam và nữ điều phối viên, trưởng nhóm và lao động, sẽ được lựa chọn từ cư dân ở các khu vực xa xôi nhất, những người đang cần nhất các hoạt động thu nhập trong bối cảnh hiện nay đặc biệt khó khăn đối với người nông dân địa phương.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.